Xong á, à, bây giờ tới cái khác rồi, cái vãng sinh luận nó là một cái bài luận rất là hữu ích, rất là hay mà người Việt Nam mình theo trình độ tông đa số ít thì biết vô cùng, hoặc là cái điều thiếu sót mà tùy xí này là coi như là nơi thứ nhì được nghe giảng á. Nhưng mà nghe băng là nhấn nghe băng lại đó, rồi nhưng mà không sao, có băng rồi, có được giảng ở đây rồi, rồi là lần thứ nhì, nhưng kể như thứ nhất, tại vì thứ nhất cái chân cái giảng bên kia là cho tu sĩ không ạ, cái khoa học tu sĩ. Là thế thì tôi thấy rằng là người Phật tử thì mình cũng có cái pháp môn tu của người Phật tử, người tu sĩ thì có pháp môn tu của tu sĩ. Thế thì tại vì thực sự Phật pháp cho tất cả hàng tứ chúng đó, tức là kể cả hàng cư sĩ lẫn tu sĩ gì cũng vậy, thì Phật pháp để cho mình tu tập, thực sự giữ ra là như vậy. Thì khi mình làm việc Phật sự đó, tức là cũng là một cái lối tu tập của mình. Mà ngược lại, khi mình làm Phật sự thì kể thì mình cũng phải có hiểu biết về Phật pháp, hay là có tu tập về Phật pháp, thì tự nhiên cái việc làm của mình nó biến thành Phật sự được. Cho nên Đức Phật đều phương tiện mà bày ra cái pháp môn tu hết ạ, cho cả hai hạng tu sĩ cũng như là cư sĩ. Thế thì cái pháp môn mà Đức Phật bày ra cho cư sĩ đó, thì là như mọi người ai cũng biết đấy, bát con trai. Và bát con trai thì xưa nay mọi người ai cũng biết hết, nhưng mà điều biết không rõ. Thì thói thường thì nhất là những người lớn tuổi nữa, những bác, những cụ lớn tuổi thì nào mà thường ở bên Việt Nam ngày xưa ở chùa chiền có tổ chức bát con trai hoài. À, nhưng mà cũng thì mình cũng cứ đến chùa và mình cứ thọ và mình cứ nhớ rõ rằng là sở dĩ gọi bát con trai là tại vì thọ tam giới. À, thì mình cứ nghĩ rằng là đến chùa ở Việt Nam thì thọ vào sáng sớm, thì mình cứ nghĩ là đến chùa vào sáng sớm thọ từ sáng sớm hôm nay đến sáng sớm hôm sau ra về là viên mãn. Thì trong lúc thọ như vậy thì đại khái mình thấy là quy luật của chùa đưa ra là không được nói chuyện đời, không được ồn ào, phải nhiếp tâm, ít nói, niệm Phật nhiều, không được ra khỏi cùng chùa. Rồi mình cứ chỉ nhớ ông máng là thọ bác con trai là tinh thần như thế thôi. Đó. Và rồi mình cũng hiểu rằng là chính xác nó là cái gì. Đó. Mà để làm gì thì để làm gì nữa, thì mình chỉ biết một cách mơ hồ thôi, là có phước. Vậy thôi à, chứ còn mình không hiểu là nhưng mà do đâu mà nó có phước, và tại sao có phước, và tại sao phải thọ. Mình không biết. Cái thời của Đức Phật, nó người cư sĩ đó, khi mà quy Tam Bảo, tức quy Đức Phật với lại thọ trì ngũ giới đó, thì thói thường phần nhiều phải chịu thực hành, tức là một ngày, một tháng 6 ngày trai phải thọ bát con trai, tức là một tháng 6 lần thọ bát trai giới. Đó là đệ tử cư sĩ thời Phật đó. Thế thì bây giờ mình học về cái bát con trai đó, như là mình tìm hiểu để mình biết chính xác nó như thế nào, thì nó cũng có rất nhiều cái văn để mà diễn giảng về bát con trai. Thì hồi xưa có cái bát con trai tập giảng, hồi xưa tôi có giảng nhưng mà chưa thủy sĩ thôi, nên chỉ mới có ở bên Pháp, bên Canada. Thì cái đó là của ngài Diễn Bồi thuyết giảng, cái đó thì cũng rất là rõ ràng. Nhưng mà kế đến là có cái bài văn, bài này là trước cái thời của ngài Diễn Bồi, tức là thời hơi xa xưa một tí, cho nên cái lối văn như cái lối gì nó cô đọng lắm, nó không có giống như là bát con trai tập giảng là ngài Diễn Bồi là đương thời, cho nên ngài viết cái gì nó rành mạch, nó rõ ràng. Còn thời xưa, cái văn thời xưa nó cô lắm, phải diễn dịch ra nhiều vô cùng. Thành ra khi mình nghe đọc cái văn thoáng đó, thì mình cũng thấy là hơi hơi khó hiểu, nên phải giải thích. Thì cái văn nó mang cái tựa đề là Phụng khuyến tăng tục nam nữ phổ trì bát quan trai giới văn. Thì mình nghe cái tựa đề mình biết phụng khuyến tức là khuyên nhủ, mong mỏi á, khuyên nhủ hàng tăng tục, tức là cả tăng lẫn tục, cả nam lẫn nữ đều phổ trì, tức là trì giữ nó một cách lan rộng nó ra, tức là hằng làm mà mọi người đều nên làm. Bát quan trai giới văn là bản văn khuyên nhủ mọi người như vậy. Và ngoài cái bản văn ra còn có cái bản văn là khuyến hàng tăng thôi đó, họ bát quan trai giới của ngài Hoàng Nhất Luật Sư nữa. Ngài Hoàng Nhất là hồi tôi cũng có một cái gì tôi có đề cập đến đó. Ngài Hoàng Nhất là một vị danh tăng của đương thời, nhưng mà ngài mất rồi, tức là cái thời mà trước đây một thời gian. Ngài từ cái khi xuất gia cho đến cái lúc mà nhập diệt, lưng không bao giờ đụng đất hết, không bao giờ chịu nằm hết ạ, giữ giới ghê lắm. Đó. Cho nên được gọi là luật sư không phải là avocat đâu, luật sư không phải là mấy ông thợ cãi ở ngoài pháp đình. Mà luật sư đây là tại vì chuyên nghiên cứu về luật. Trong Phật pháp của Tam Tạng mà kinh luận với luật, thì người nào mà thiên về kinh thôi gọi là pháp sư, thiên về luận gọi là luận sư, mà thiên về giới thì gọi là luật sư. Còn người nào bao gồm hết ạ, thì gọi là Tam Tạng pháp sư. Chẳng hạn như ngài Trần Huyền Trang xưa mình cứ quen gọi là ông Tam Tạng. Tam Tạng nó có nghĩa là thông cả ba, thông cả kinh, cả luật. Nên gọi ngài là gì cũng được, gọi là luận sư cũng được, gọi là luật sư cũng được, mà gọi là pháp sư cũng xong. Vì người nào như thế thì gọi là Tam Tạng pháp sư. Thế thì cái bài này là do ngài Từ Hàng với ngài Hương Từ duyệt cải, tức là xem lại, xem xét những cái để giám định, xem lại kỹ lưỡng và phổ biến. Thì ngài Từ Hàng là một trong bốn vị cao tăng nhất của Trung Hoa, cái thời cận đại chứ không phải là đương thời, tại vì bốn vị cao tăng đó đều tịch cả rồi. Thì bốn vị đó là ngài Thái Hư, ngài Hưng Tự, ngài Thái Hư, ngài Từ Hàng với lại ngài Hư Vân và ngài Viên Anh. Hư Vân là một vị thánh tăng mà thọ tới 120 tuổi, thầy của bà Từ Hy Thái Hậu. Thế thì ngài Từ Hàng đấy là một trong bốn ngài đó, vì ngài là một vị thánh tăng của thời cận đại, cho nên những lời của ngài nói đương nhiên rằng là có thể làm chứng cớ cho mình dễ phát sinh cái tư tâm. Thế thì cái bài văn này á, trước tiên hết á là nói rõ về cái ý nghĩa và cái thứ lớp của cái văn này. Thứ lớp lang là đầu tiên là làm cái gì, và sau đó thì đầu tiên là dẫn chứng cái công ích của nó. Thì cái ích lợi của bát quan trai giới, ích lợi của bát quan trai giới thì nói rằng là nó có những cái ích lợi như thế nào, và người nào cái ích lợi của nó thuộc phạm vi của 12 điều, mà người nào muốn một trong 12 điều nói trên đó, thì người đó phải nên thọ trì bát quan trai giới, bởi bát quan trai giới nó sẽ đưa đến cái kết quả đó. Thì 12 điều đó nó nói đại loại nó là cái điều thứ nhất là thoát ly bệnh khổ, tức là làm cho mình xa rời được cái bệnh khổ. Điều thứ hai là tiêu diệt tội chướng, tức là làm cho mình diệt trừ được các tội chướng. Cái điều thứ ba là miễn trừ hoành họa, tức là làm cho mình thoát được những cái tai nạn bất ngờ xảy đến. Điều thứ tư là viễn ly ác thú, tức là xa rời các đường khổ, đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Điều thứ năm là phúc báo ưu hậu, tức là có cái phước báo rất ư là mạnh mẽ. Điều thứ sáu là mau chóng thành tựu, tức là muốn làm một cái gì đó nó cũng đều thành tựu một cách mau lẹ. Điều thứ bảy là đời sau được tôn quý, tức là đời sau được cái phước lớn. Điều thứ tám là được sinh thiên thượng, tức là được sinh lên cõi trời. Điều thứ chín là trợ duyên vãng sinh, tức là trợ lực cho mình vãng sinh cực lạc quốc. Điều thứ mười là lâm chung hoan lạc, là lúc chết được vui vẻ. Cái điều này quan trọng lắm, bởi vì lúc chết khi nào cũng sợ sệt, lo âu và bệnh tật và mê sảng. Những người nào mà lâm chung mà hoan lạc thì cả là một cái phước báo. Cái thứ 11 là được thân đủ tướng hảo, tức là được các tướng hảo, tướng quý, tướng tốt. Cái thứ 12 là duyên thành Phật đạo, tức là nhân duyên để trở để thành được quả Phật. Thế thì trong 11, 12 cái nhân duyên này đó, thì hết 11 cái đầu đó là thuộc về thế gian pháp, thuộc về các pháp của thế gian cầu nguyện. Thế điều thứ 12 đó là để thành Phật là cái pháp của xuất thế gian. Thế thì trong này chứng minh cho mình biết trong 12 điều đó đó, hễ mà nếu mình mong cầu một trong 12 điều nói trên đó, mà mình muốn cho nó thành tựu các điều đó, thì mình phải thọ trì bát quan trai giới. Bát quan trai giới là nhân duyên để thành tựu những thứ đó. Thì mỗi thứ như vậy thì các ngài trích trong kinh và chứng minh cái câu đó ở trong kinh nào nói và sẽ thành tựu được cái nguyện như vậy. Thế thì sau cái mà dẫn chứng cái công đức đó rồi thì nói đến cái danh nghĩa của nó. Danh nghĩa tức là chú thích bát quan trai là cái gì. Và sau khi chú thích bát quan trai là cái gì rồi và nói cái nhân duyên để thọ rồi, thì đến cái cách thức để thọ trì, tức là để tu nó, để hành nó. Và khi mình biết được cái phương pháp để thọ trì rồi, thì mình cũng hiểu sơ sơ qua về những cái tính chất của nó, chẳng hạn như về khai giả. Mình khi mình nghe khai giả, đây có lẽ lần đầu tiên nghe, nhưng mà một hồi nữa nghe rồi thì biết rõ hơn. Khai già là khai là mở bầy, già là ngăn che, tức là có cái thì bầy, có cái thì cho phép mình có thể phạm, mà có cái thì dứt khoát là phải cấm. Cái dứt khoát phải cấm gọi là già, mà cái khai có nghĩa là mở và cho. Thế thì trong ví dụ tám giới như vậy thì khi nào khai và khai thì phải làm sao, và già tức là cấm cắt đó, là cấm như thế nào. Thì cái khai già nó dị đồng, tức là nó khác nhau ở trong tại vì người học hay cố chấp lắm. Khi mình học một cái điều gì đó là mình chết cứng với cái điều đó, rồi là ai làm khác cái đó là mình chê bai. Thế thì cái khai già nó có nhiều phép khai già, cho nên nó có giống nhau ở điểm này, nó khác nhau ở điểm kia, theo từng cái sách một, theo từng cái bộ kinh bộ luật một. Cho nên có thể mình học khai già ở cái bộ kinh này hay bộ luật này, rồi đến chừng mình gặp cái người người ta làm theo cái bộ luật khác thì mình bắt bẻ người ta là sai. Cho nên vì vậy mình biết sơ qua những cái sai biệt của từng bộ luật để mà vì sao mình có thấy người ta làm khác mình cũng bảo là sai. Cho nên biết sơ qua về nó vậy. Đó. Người ta có thể cố chấp tiến độ là có người Phật tử đó, họ than phiền một thầy trụ trì mà họ bảo thầy trụ trì đó tụng kinh sai. Tôi bảo thầy trụ trì nào cũng tu từ nhỏ chí lớn, làm sao mà tụng kinh sai được, mà vấn đề tụng kinh hiểu giáo lý hiểu sai còn có lý chứ, mà chỉ có bấy nhiêu đó cứ ê a tụng hoài mà làm sao sai được. Cho nên khó cái chuyện trụ trì mà tụng kinh sai được lắm. Nên tôi thắc mắc, tôi hỏi sai là sai thế nào mà bác bảo là sai. Bác nói vậy chứ người ta đó là từ quy Phật lệnh lạy, từ quy pháp lệnh lạy, ông thầy trụ trì đây cũng từ quy Phật, từ quy pháp, từ quy tăng xong rồi mới lạy sai. Trời đất ơi, có bấy nhiêu đó phê bình à. Tôi bảo đâu có sao, có chùa thì từ quy Phật lạy một lạy, từ quy pháp lạy một lạy, có chùa thì từ quy hết xong rồi mới đứng dậy lạy ba lạy, cái đó không có sai, không có chật gì. Vậy đó, chỉ có kết án là sai như vậy thôi, mà không có đi chùa tụng kinh. Và ông thấy làm lễ sai, trời đất ơi, tức là cố chấp lắm. Chẳng hạn có chùa thì khi sướng đảnh lễ nó thì chỉ có thầy chủ trì sướng thôi, rồi mọi người cái việc lạy theo đứng nghe và sướng xong thì lạy theo. Có chùa thì cái bài sướng của thầy chủ trì là đại chúng cùng tục, lấy khánh nó đánh keng keng rồi cùng tục đó. Thế rồi cái người mà cứ quen theo mấy cái chùa mà ông thầy sướng, cho đến gặp thầy nào mà đánh khánh cái tục, cái bảo kỳ quá đó, ông thầy này làm sai đó. Thành ra người học cứ hay bị chấp nhất vào cái hiểu biết của mình đó. Chấp chặt vào cái hiểu biết của mình xong rồi phê bình đó. Thì chính vì vậy mà mình cũng biết sơ qua về cái phép khai già. Sau khi mình biết về cái phép khai già rồi đó, thì tức là mình biết nhân duyên để tu bát quan trai rồi. À, rồi mình hiểu ý nghĩa của bát quan trai rồi, rồi mình biết phương pháp thọ trì của bát quan trai rồi. À, rồi thì đến phiên rằng là để cho chắc ăn, để cho mình thọ trì một cách tin tưởng và chắc ăn nữa đó, thì quý ngài đây mình nghĩ đến có những cái điều người ta có thể nghi ngờ về bát quan trai. Thì dựa theo cái điều nghi ngờ, dễ nghi ngờ đó mà lập ra 6 câu vấn đáp, tức là 6 cái câu hỏi, để 6 câu trả lời cho 6 câu hỏi đó, để cho mình không còn thắc mắc nữa. Mà không thắc mắc nữa thì mình mới yên tâm họ chỉ bác con trai. Thế thì trước hết ạ, bác con trai giới là cầu qua bờ sinh tử, là cái cầu để qua bên kia bờ sinh tử, là đèn soi sáng bóng đêm vô minh. Trong kinh Bồ Tát Xử Thai, kinh cái kinh mang tên Bồ Tát Xử Thai, Bồ Tát Xử Thai có nghĩa là Bồ Tát khi còn ở trong thai, tức là lúc mà Bồ Tát còn ở trong thai mẹ. Bồ Tát đó tức là Đức Phật, à, khi còn ở trong thai mẹ đó, à, thì đã có thuyết pháp cho chư thiên nghe. Cho nên trong kinh Bồ Tát Xử Thai, kinh mang tên như vậy, xưng tán bát trai giới là mẹ sinh chư Phật. Để trong kinh Bồ Tát Xử Thai, Đức Phật thuyết pháp và nói rằng là bát quan trai giới là mẹ sinh chư Phật. Thế thì tại sao lại bát quan trai giới là mẹ sinh chư Phật? Tại vì người nào cũng phải dựa vào bát quan trai giới để mà tu lên dần. Nó là cái bước căn bản. Cho nên không có cái mẫu giáo á thì không có được đại học. Không có mẫu giáo thì không thể thành tiểu học, không có tiểu học không thành trung học, không có trung học không thành đại học. Cho nên cái bước đầu là cái bước quan trọng nhất. Bước đầu nó mà mất căn bản